Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ ba ngày 11 tháng 3 năm 2025, thứ ba trong tuần thứ nhất mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 6 từ câu 7 đến câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoài, họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì cha anh em đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Vậy anh em hãy cầu nguyện như thế này: lạy cha chúng con là đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh cha vinh hiển, triều đại cha mau đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, là Kitô hữu, ai trong chúng ta ác hẳn cũng thuộc nằm lòng kinh lạy cha. Một ngày sống chúng ta có nhiều dịp để đọc lời kinh mà chính Chúa Giêsu đã dạy các tông đồ cầu nguyện. Chúng ta đọc kinh lạy cha trong thánh lễ, trước mỗi bữa ăn, khi khấn nguyện cho bản thân hay cho những công việc chung. Thậm chí các bà mẹ còn dạy các em nhỏ khi bập bẹ biết nói lời kinh này. Nhiều em bé đọc lời kinh với thái độ hồn nhiên thật đẹp. Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ cầu nguyện bằng kinh lạy cha. Qua đó, Ngài nêu bật thái độ phải có khi cầu nguyện. Trước hết là tinh thần đơn sơ khiêm tốn, gặp gỡ thân tình với Chúa, hơn là nói nhiều lời ngoài môi miệng. Giờ cầu nguyện của người Kitô hữu phải là giờ hàn huyên tâm sự với Chúa, chứ không phải là giờ làm bài, phải là giờ của con tim, chứ không phải là của khối óc. Thưa quý ông bà và anh chị em, lời kinh lạy cha bắt đầu bằng việc thân thưa với Thiên Chúa một cách thân thương gần gũi, nghĩa là Chúa không chỉ là đấng toàn năng mà Ngài còn là cha của chúng ta. Chúa Giêsu tiếp tục lời cầu nguyện bằng cách hướng dẫn chúng ta tôn vinh Chúa Cha qua việc công bố sự thánh thiện của Ngài. Thiên Chúa và chỉ một mình Thiên Chúa là đấng thánh, mà từ đó mọi sự thánh thiện của cuộc sống đều bắt nguồn. Khi thừa nhận sự thánh thiện của Chúa Cha, chúng ta cũng phải thừa nhận Ngài là vua và làm chủ cuộc đời chúng ta. Để từ đó, chúng ta ra sức tìm kiếm vương quyền của Ngài và làm sáng danh Ngài. Điều này chỉ được thực hiện khi ý muốn hoàn hảo của Thiên Chúa được thực hiện dưới đất cũng như trên trời. Lời cầu nguyện hoàn hảo này kết thúc bằng việc thừa nhận rằng Thiên Chúa là nguồn gốc của mọi nhu cầu hàng ngày của chúng ta, bao gồm cả việc tha thứ tội lỗi và bảo vệ chúng ta khỏi mọi điều ác, tỏ lộ cho chúng ta một Thiên Chúa như người cha yêu thương, Chúa Giêsu cũng tỏ lộ chính chúng ta là ai. Phẩm giá của con người chính là được làm con Thiên Chúa, và bởi vì là con của cùng một cha nên chúng ta là anh em với nhau. Tình cha con theo chiều dọc và tình anh em theo chiều ngang được Chúa Giêsu mặc khải cách hài hòa qua kinh lạy cha. Đặc biệt trong mối tương quan chiều ngang đối với anh em, Chúa Giêsu đặc biệt nhấn mạnh trong lời kinh: xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. Khi chúng ta có lỗi với Chúa, chúng ta thường đến với bí tích hòa giải để xin ơn tha thứ. Thế nhưng khi chúng ta có lỗi với anh em hay anh em xúc phạm đến mình, chúng ta khó có thể tha thứ cho anh em chúng ta. Thiên Chúa đã sẵn sàng tha thứ, nhưng Ngài sẽ không tha cho những ai không biết tha thứ. Bởi thế, tha thứ không còn là hành vi tự nguyện mà là một điều kiện bắt buộc. Đó cũng là phẩm tính của Kitô hữu con một cha trên trời. Lạy Chúa, xin cho mỗi lần đọc lên lời kinh lạy cha, lời kinh này nhắc nhở cho chúng con về lòng nhân từ của Thiên Chúa, đồng thời cũng nhắc nhở cho mỗi người chúng con điều kiện để được hưởng ơn tha thứ. Càng tha thứ cho người khác, chúng con càng được Chúa thứ tha. Amen.
Có những giọt nước mắt khóc cho tôi đời, có những giọt nước mắt trăm ngàn ăn năn. Đường đời quá khứ một thoáng xa xôi, bao nhiêu tội với Ngài. Có những giọt nước mắt khóc cho Phật này, có những giọt nước mắt khóc đời xót xa. Phận người yếu đuối bụi cát hư vô, xin một lần ăn năn. Thương con Ngài ơi, bụi cát hư vô, thương con Ngài ơi, đời con đắm đuối. Thương con Ngài ơi, một lần thứ tha, con đây Ngài ơi, trọn đời ăn năn. Có những lần thống hối, khóc cho cuộc đời đi hoang sầu chất chứa, tiếp trùng đơn côi. Dù nhiều lầm lỡ, Ngài có thương con, ban ơn giải thoát đời. Tiếng nấc dài hiu hắt, khóc cho buồn phiền, tâm tư là thống hối. Trong cuộc sống con, đời người gian dối, phù lấp con tim, xin một lần ăn. Lỡ lầm, có những lần quen cất bước đi trong cuộc đời, những dấu đời sẽ khắc xin ngài thứ tha. Đời còn yếu đuối, phận kiếp lênh đênh, xin một lần ăn năn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican, thánh lễ năm thánh cho những người thiện nguyện. Lúc 10 giờ 20 sáng Chủ nhật ngày 9 tháng 3, đã có thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô trước sự tham dự của hơn 25.000 người thiện nguyện từ 100 quốc gia về Roma để tham dự ngày năm thánh dành cho những người thiện nguyện. Trong số các tham dự viên có gần 15.000 người Ý. Chiều tối thứ Bảy, có một đoàn người thiện nguyện đến bệnh viện Gemelli để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha trước tượng đài Thánh Gioan Phaolô thứ Hai Giáo Hoàng trong khuôn viên của nhà thương. Thánh lễ do Đức Hồng Y Sini chủ sự, đồng tế với Đức Hồng Y Sini có Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, nghiên trưởng Hồng Y đoàn và ba vị khác, trong đó có Đức Hồng Y Prevost, tổng trưởng Bộ Giám mục và hai vị khác, cùng với hơn 50 linh mục. Sau khi tin mừng được công bố, Đức Hồng Y Sini đã đọc bài giảng Đức Thánh Cha được dọn sẵn cho thánh lễ này. Qua đó, Đức Thánh Cha diễn giải về cuộc cám dỗ Chúa Giêsu đã chịu trong hoang địa, vào đầu sứ vụ công khai, để áp dụng vào đời sống của các tín hữu, đặc biệt trong cuộc chiến đấu chống lại những cám dỗ của ma quỷ. Đức Thánh Cha viết, trong khi chúng ta chuẩn bị cử hành mầu nhiệm trung tâm của Đức Tin, chúng ta nhìn nhận rằng kết quả thử thách của chúng ta khác với kết quả cuộc chiến đấu của Chúa trong cuộc cám dỗ. Đứng trước cám dỗ, dù khi chúng ta sa ngã, tất cả chúng ta là những người tội lỗi, nhưng chiến bại của chúng ta không phải là chung kết, vì Thiên Chúa nâng chúng ta khỏi mọi sa ngã với sự tha thứ của Ngài, thật là vô biên trong tình yêu thương. Vì thế thử thách của chúng ta không kết thúc với thất bại, vì trong Chúa Kitô chúng ta được cứu chuộc khỏi sự ác. Khi cùng Chúa tiến qua hoang địa, chúng ta đi theo một con đường không được vạch sẵn trước. Chính Chúa Giêsu mở cho chúng ta con đường mới, con đường giải thoát và cứu chuộc. Khi trung thành theo Chúa, từ một người lang thang chúng ta trở thành những người lữ hành. Anh chị em thân mến, tôi mời gọi anh chị em hãy bắt đầu hành trình mùa chay của chúng ta. Và vì dọc đường, chúng ta cần ý chí tốt đẹp như thế, nhờ Chúa Thánh Linh luôn nâng đỡ chúng ta. Tôi hài lòng chào mừng tất cả những người thiện nguyện đang hiện diện ở Roma hôm nay để hành hương năm thánh. Tôi cảm ơn anh chị em rất nhiều, vì noi gương Chúa Giêsu, anh chị em phục vụ tha nhân chứ không sử dụng tha nhân. Trên các nẻo đường, tại các tư gia, cạnh các bệnh nhân, những người đau khổ, tù nhân, với những người trẻ, người già, lòng tận tụy của anh chị em mang lại hy vọng cho toàn thể xã hội. Trong các sa mạc của nghèo đói và cô đơn, bao nhiêu cử chỉ phục vụ nhưng không, bé nhỏ, làm nảy sinh những mầm mống nhân loại mới. Đó là vườn mà Thiên Chúa đã mơ ước và tiếp tục ước mơ cho tất cả chúng ta. Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.
Tin Roma, cập nhật tình hình sức khỏe của Đức Thánh Cha. Chủ nhật, ngày 9 tháng 3 vừa qua, là ngày thứ 23, Đức Thánh Cha Francisco ở Bệnh viện Đa khoa Gemelli để điều trị bệnh viêm phổi. Người ta vẫn chưa biết khi nào ngài có thể xuất viện. Thông cáo do Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố chiều tối thứ Bảy, ngày 8 tháng 3 vừa qua, nói rằng tình trạng bệnh lý của Đức Thánh Cha những ngày qua vẫn ổn định và có phản ứng tốt đối với việc trị liệu, có một sự tiến bộ từ từ. Đức Thánh Cha tiếp tục không bị sốt, sự trao đổi khí được cải thiện, xét nghiệm máu và công thức máu toàn phần được xác nhận là ổn định. Để tiếp tục ghi nhận những cải thiện ban đầu này trong những ngày tới, các bác sĩ tiếp tục thận trọng giữ kín tiên lượng. Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết thêm rằng, theo chương trình, ban ngày, Đức Thánh Cha được tăng cường oxy lưu lượng cao bằng ống dẫn vào mũi và ban đêm ngày thở bằng máy dùng mặt nạ oxy. Trong tình hiệp thông, Đức Thánh Cha theo dõi các cuộc tĩnh tâm dành cho giáo triều Roma bắt đầu từ chiều Chủ nhật ngày 9 tháng 3 vừa qua cho đến ngày thứ Sáu 14 tháng 3 tới đây. Bên cạnh đó, như thường lệ, tối thứ Bảy ngày 8 tháng 3 vừa qua, Bộ đọc kinh Mân Côi lúc 9 giờ tối tại quảng trường Thánh Phêrô để cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Michael Sterney, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện chủ sự.
Tin giáo phận Thái Bình, tĩnh tâm mùa chay và thường huấn Linh Mục Đoàn. Theo chương trình tĩnh tâm hàng tháng, Tòa giám mục giáo phận Thái Bình đã tổ chức tĩnh tâm và thường huấn cho Linh Mục Đoàn kéo dài từ chiều thứ Năm ngày 6 tháng 3 đến trưa thứ Sáu ngày 7 tháng 3 vừa qua. Tham dự dịp tĩnh tâm và thường huấn này có gần 200 linh mục, bao gồm quý cha giáo phận và quý cha dòng đang phục vụ tại các giáo xứ, dưới sự hướng dẫn của Đức cha Đa Minh Đặng Văn Cầu, chủ văn giáo phận Thái Bình, và sự đồng hành của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, nguyên giám mục giáo phận. Đây cũng là dịp đặc biệt khi quý cha được chào đón Đức cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, giám mục giáo phận Đà Lạt, về chia sẻ với quý cha trong ngày thường huấn. Vào lúc 15:30 ngày 6 tháng 3, tại nhà nguyện tòa giám mục, chương trình tĩnh tâm và thường huấn được bắt đầu. Sau đó, Đức cha Đa Minh chủ trang giáo phận chúc mừng quý cha có bổn mạng, sinh nhật và kỷ niệm ngày thụ phong linh mục trong tháng 3. Tiếp đến, Đức cha điểm lại hành trình mục vụ, đồng thời đề ra những định hướng quan trọng cho giáo phận trong thời gian tới, bao gồm tổ chức các ngày hành hương cho giáo xứ, thiết lập tòa án hùng phối, hỗ trợ tài chính để hoàn thiện đại chuẩn viện, bầu cử ban hội đồng giáo xứ, giáo họ, chuẩn bị cho đại hội giới trẻ và năm thánh giáo phận. Kết thúc phần định hướng, Đức cha mời gọi quý cha hướng về mẫu gương của Thánh Giuse trong tháng 3. Vào lúc 17:30, cha Giuse Nguyễn Văn Giang giúp quý cha hồi tâm suy niệm, chầu thánh thể và lãnh nhận bí tích hòa giải. Ngày 7 tháng 3 được mở đầu bằng giờ kinh phụng vụ, tiếp đến là thánh lễ do Đức cha Phêrô chủ tế. Trong bài giảng, Đức cha Đa Minh, chủ văn giáo phận, đã nhấn mạnh đến sứ vụ linh mục như sứ điệp của Đức Thánh Cha kêu gọi trong mùa chay. Bước đi, cùng nhau hành trình, thực hiện hành trình trong hy vọng. Lúc 7:30, ngày tĩnh tâm và thường huấn được tiếp tục với phần chia sẻ của Đức giám mục giáo phận Đà Lạt về tông huấn Amoris Laetitia và quy định mới về thủ tục hôn phối tại Giáo hội Việt Nam do Hội đồng Giám mục Việt Nam phê chuẩn năm 2024. Trong giờ chia sẻ, quý cha có cơ hội thảo luận về các vấn đề hôn nhân gia đình trong giáo xứ, từ đó định hướng rõ hơn trong việc đồng hành với giáo dân. Trước khi kết thúc buổi chia sẻ, cha Francisco Assisi, tổng đại diện giáo phận, thay lời cho quý cha, cảm ơn quý đức cha đã về chia sẻ và tham dự kỳ tĩnh tâm và thường huấn, mang lại nhiều hoa trái tốt đẹp.
Tin Valencia, Tây Ban Nha. Đức Hồng Y Cox khẳng định, truyền chức cho phụ nữ là một chướng ngại cản trở hiệp nhất. Đức Hồng Y Cox, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các Tín hữu Kitô, tuyên bố rằng, truyền chức cho phụ nữ làm mục sư trong một số giáo hội tin lành là một chướng ngại cản trở sự hiệp nhất các Tín hữu Kitô. Đức Hồng Y bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho Đại học Công giáo Valencia bên Tây Ban Nha và được hãng tin EKI của Công giáo Panam chuyển đi hôm 5 tháng 3 vừa qua. Đức Hồng Y Koch, người Thụy Sĩ, nói rằng các Tín hữu Công giáo muốn tái khám phá sự hiệp nhất Kitô trong đức tin, các bí tích và các thừa tác vụ. Sự hiệp thông thánh thể đòi phải có sự nhìn nhận các thừa tác vụ, và đối với giáo hội Công giáo, việc truyền chức thánh cho phụ nữ là điều không có thể. Đức Hồng Y Koch nhắc lại rằng phong trào đại kết các Tín hữu Kitô đã đạt được những tiến bộ quan trọng trong những thập niên gần đây nhờ những văn kiện chủ yếu như tuyên ngôn chung liên quan đến đạo lý về ơn công chính hóa năm 1999 và văn kiện từ xung đột đến hiệp thông công bố năm 2016 do Ủy ban hỗn hợp giữa Công giáo và Tin lành Luther. Về văn kiện này, Đức Hồng Y nhận xét rằng nó được soạn thảo nhân dịp cuộc cải cách của Tin lành và Đức Giáo hoàng Francisco muốn kỷ niệm cùng với các Tín hữu Luther có một cử chỉ chưa từng có trong lịch sử giáo hội. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Koch nhấn mạnh rằng vấn đề chính của cuộc đối thoại đại kết là thiếu một quan niệm chung về mục đích của phong trào đại kết. Đức Hồng Y nói, nếu bạn ở phi trường Valencia mà không biết bạn muốn đi đâu, thì không lạ gì nếu bạn đi tới Paris thay vì đến Roma. Vì thế, cần phải xác định chung những mục đích để có thể tiến bộ trên con đường dẫn đến hiệp nhất. Về mối tương quan giữa Công giáo với chính thống, Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các Tín hữu Kitô nhắc lại rằng, Công đồng chung Vatican thứ hai đã giải mật truyền thông cũ hồi thế kỷ thứ 11 cho tòa thượng phụ chính thống Constantinople và qua đó tạo điều kiện dễ dàng cho cuộc đối thoại giữa công giáo và chính thống. Nhưng Đức Hồng Y nhìn nhận rằng những chia rẽ trong nội bộ của chính thống giáo, đặc biệt giữa tòa thượng phụ Moscow và Constantinople, là một chướng ngại cản trở hiệp nhất hiện nay. Đức Hồng Y Koch không quên nói đến phong trào đại khét của các vị tử đạo, cụ thể là sự bắt hại các tín hữu Kitô ở nhiều nơi trên thế giới. Ngài nói, đức tin Kitô của chúng ta bị tấn công nhiều nhất và tất cả các giáo hội Kitô đều có các vị tử đạo. Đó là lý do tại sao Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai nói rằng máu các vị tử đạo đó không chia rẽ nhưng hiệp nhất các tín hữu Kitô. Về trào lưu tục hóa ở Âu Châu, Đức Học Y Koch nêu rõ sự cấp thiết cần tái truyền đàn tin mừng cho xã hội đã mất mối tương quan với đức tin Kitô. Theo thống kê của Trung tâm Nghiên cứu Xã hội học CIS ở Tây Ban Nha, 40% người dân nước này không còn theo một tôn giáo nào, và nơi những người trẻ, tỷ lệ này lên tới 57%. Trước tình trạng đó, việc loan báo tin mừng phải là một ưu tiên mục vụ của giáo hội. Tóm lại, theo Đức Học Y Koch, cần liên kết lòng yêu mến hiệp nhất với kiên nhẫn trong các tiến trình đại kết, vì sự chia rẽ giữa các tín hữu Kitô đã ăn rễ sâu từ nhiều thế kỷ. Tình thân hữu có thể bị đổ vỡ mau lẹ, nhưng cần phải có nhiều năm mới tìm lại được sự hòa giải.
Tin New York, Hoa Kỳ, Tòa Thánh kêu gọi đầu tư vào hòa bình thay vì leo thang quân sự. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, Đức Tổng giám mục Gabriele Garcia kêu gọi các nước đầu tư vào hòa bình thay vì đi vào con đường leo thang quân sự. Đức Tổng giám mục Gabriele đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tham luận tại cuộc gặp gỡ thứ ba các quốc gia thành viên Hiệp ước Cấm Vũ khí Hạt nhân tiến hành hôm 4 tháng 3 vừa qua. Đức Tổng giám mục bày tỏ lo âu của Tòa Thánh về hiện tượng khơi lại những chủ trương gọi là làm cho đối phương nể sợ mà không dám tấn công. Thái độ này khơi lại nguy cơ những đe dọa vũ khí hạt nhân. Đồng thời, Đức Tổng giám mục nhấn mạnh trách nhiệm của cộng đồng quốc tế trong việc bảo đảm một tương lai chắc chắn cho các thế hệ trẻ. Ngài cũng kêu gọi thực hiện một sự thay đổi ưu tiên, nhắm tới an ninh và sự phát triển con người toàn diện. Đức Tổng giám mục Gabriele Garcia nói, điều cấp thiết là thực hiện một cuộc tái thẩm định những ưu tiên hiện nay với những đầu tư cho hòa bình và an ninh do tình huynh đệ đòi hỏi, thay vì leo thang quân sự trong chủ trương làm cho đối phương nể sợ. Hiệp ước cấm các vũ khí hạt nhân bắt đầu có hiệu lực từ ngày 22 tháng Giêng năm 2021 và là văn kiện đầu tiên bó buộc về pháp lý để cấm hoàn toàn các vũ khí hạt nhân. Cho đến nay đã có 73 quốc gia phê chuẩn, trong đó có cả Tòa Thánh. Đức Tổng giám mục đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nhắc đến năm nay là kỷ niệm 80 năm bom hạt nhân ném xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản ngày 6 và 9 tháng 8 năm 1945, đồng thời nhấn mạnh điều hết sức quan trọng ngày nay là nhìn nhận sự đau khổ khôn sánh do các vũ khí tàn sát hàng loạt gây nên. Các phương tiện quân sự này đã để lại những hậu quả sâu đậm và lâu dài, đã biến đổi một cách không thể hồi lại được, các cộng đoàn bị trúng bom và còn kéo dài qua các thế hệ. Các vũ khí hạt nhân đã gây ra một thiệt hại, không những về mặt mất mát nhân mạng, nhưng còn tạo nên những hậu quả lâu dài về tâm lý, văn hóa và môi trường. Đức Tổng giám mục Garcia cũng bày tỏ kinh hoàng vì sự gia tăng các cuộc xung đột và chia rẽ trên thế giới, cũng như cảm thức ngày càng lớn mạnh sự nghi kỵ và sợ hãi đang tạo nên một hậu quả tai hại đối với các mối quan hệ quốc tế, với kết quả là cuộc giải trừ võ trang bị đe dọa nghiêm trọng, trong khi các chi phí quân sự đang gia tăng một cách bi thảm. Đức Tổng giám mục Gabriele Garcia than phiền rằng, thay vì dùng tiền bạc để đương đầu với những thách đố hoàn cầu cấp thiết ngày nay như nạn nghèo đói, thì quá nhiều quốc gia ngày càng dành nhiều tài nguyên quý giá cho việc tích lũy vũ khí, và Tòa Thánh bày tỏ lo âu về hiện tượng này, đồng thời kêu gọi tái đầu tư vào an ninh và sự phát triển nhân bản toàn diện, cũng như cho hòa bình.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Một chàng thanh niên vừa tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc. Anh vui mừng lái xe vượt một quãng đường dài từ trường về nhà để khoe tấm bằng tốt nghiệp của mình với cha mẹ và người yêu. Không may, khi thắng vội ở một làn đường dành cho người đi bộ, tiếng thắng xe của anh đã làm một bà cụ vừa đặt chân xuống làn đường giật mình ngã xuống đất và lên cơn đau tim. Bà cụ được đưa vào bệnh viện nhưng đã không qua khỏi. Mặc dù không trực tiếp gây ra tai nạn cho bà cụ, nhưng chàng thanh niên cũng bị kết án tù 5 năm. Chàng trai trẻ hết sức đau lòng vì tương lai rực rỡ của anh đã vụt tối. Và anh càng chạnh lòng hơn khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cha mẹ già và người yêu của mình. Ai sẽ chăm sóc cha mẹ trong khoảng thời gian anh bị giam giữ? Và 5 năm là thời gian quá dài và khắc nghiệt để một cô gái trẻ có thể chờ đợi một người tù như anh. Thế rồi, trong vài phút ngắn ngủi được nói lời sau cùng với người thân, anh gạt nước mắt xin cha mẹ hãy giữ gìn sức khỏe và nói với người yêu của mình rằng: "Em hãy kết hôn với một người khác xứng đáng hơn anh. Đừng lãng phí thời gian và tuổi trẻ vì anh." Suốt thời gian chàng thanh niên ở trong nhà giam, hằng tháng, cô người yêu bé nhỏ của anh luôn đều đặn đến thăm và kể cho anh nghe tin tức của cha mẹ anh. Ngày ngày, ngoài thời gian đi làm, cô ấy đã đem thức ăn đến, chăm sóc cha mẹ của anh và dọn dẹp nhà cửa giúp hai ông bà. Cô còn hứa sẽ chờ anh về và sẽ trồng hoa hồng, loài hoa mà anh yêu thích nhất, dọc trên lối vào nhà để đón anh về. Chàng thanh niên hết sức cảm động trước tình yêu của người yêu mình và hoàn toàn yên tâm về cha mẹ. Mang trong tim niềm hy vọng lớn lao về ngày trở về, anh đã nỗ lực sống rất tốt trong trại giam. Hết thời gian thụ án, anh được trả tự do và vô cùng hạnh phúc, nắm tay người yêu của mình, bước trên lối nhỏ ngập sắc hoa hồng để trở về nhà. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tình yêu chân thành được nhận diện rõ ràng khi những người yêu nhau không chỉ luôn ở bên nhau trên những nẻo đường bằng phẳng và bình yên, nhưng còn là sẵn lòng đồng hành với nhau ngay trong những khúc quanh khó khăn và tâm tối nhất của cuộc đời. Người con gái trong câu chuyện bên trên đã không bỏ mặc người yêu của mình khi anh rơi vào cảnh tù tội. Trái lại, cô vẫn âm thầm bước đi cùng anh trong suốt khoảng thời gian đó bằng cách thay anh chăm sóc cha mẹ già và chăm chút trồng những bụi hoa hồng dọc lối đường vào nhà để chờ đón anh về. Chính tình yêu chân thành và sự hiện diện của cô đã thắp lên niềm hy vọng lớn lao trong lòng chàng thanh niên và truyền cho anh sức mạnh để sống thật ý nghĩa và trọn vẹn khoảng thời gian đền trả cho sự sơ sót của mình. Trên vạn nẻo đường đời, có lẽ niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời của con người là có ai đó yêu thương, có ai đó vẫn luôn ở bên cạnh mình và cùng đi với mình trên mọi nẻo đường của cuộc sống. Trong cuộc lữ hành nơi trần thế này, để tiến về quê trời. Mỗi người chúng ta không thể đơn độc bước đi một mình, nhưng luôn cần có nhiều người cùng bước đi với chúng ta, và chúng ta cũng cần cất bước cùng với nhiều người khác nữa. Trong thông điệp Fratelli Tutti về tình huynh đệ và tình bằng hữu xã hội, Đức Thánh Cha Francisco đã nhận định rằng không ai có thể đơn độc đương đầu với cuộc đời. Chúng ta cần có một cộng đồng để được nâng đỡ và được hỗ trợ. Đồng thời trong cộng đồng đó, chúng ta giúp nhau nhìn về phía trước. Đặc biệt, trong sứ điệp mùa chay của năm Thánh Hy vọng 2025 này, Ngài cũng tiếp tục mời gọi dân Chúa hãy thực hiện cuộc hành hương trong cuộc sống này với tâm tình và quyết tâm cùng nhau bước đi trong hy vọng. Ước mong trong mùa chay thánh này, mỗi người chúng ta hãy cùng thắp lên ngọn lửa hy vọng cho nhau và cùng bước đi với nhau trên nẻo đường sám hối và canh tân đời sống, để trở về với vòng tay yêu thương và tha thứ của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hứa ở cùng chúng con cho đến ngày tận thế. Xin cho chúng con luôn nhận ra bóng dáng của Chúa nơi những người bạn đường mà Chúa đã ân cần gửi đến để đồng hành với chúng con trên hành trình tìm về bên Chúa, đấng là hạnh phúc và cùng đích của cuộc đời chúng con. Amen.
Tôi đi tìm tôi cuộc đời, tìm một giấc mơ hy vọng. Tôi đi tìm tôi giữa những sao đậm, những khát khao cuộc đời. Hoa mai đầu xanh khi suy lại, hết những phút giây mình đang có. Cuối con đường đó nơi anh sáng chiếu soi, tôi tìm được chính tôi. Nhưng về bên Chúa con quên hết lắng lo cuộc đời, muộn phiền ưu tư sẽ tan biến. Qua nỗi đau phận người, nhưng về bên Chúa cho qua đi trăm tháng đời con bóng tối. Nhưng về bên Chúa nơi hạnh phúc Chúa chan nụ cười, kề bàn tay Chúa bao hơi ấm, Chúa luôn gọi mời về cùng Ngài thôi nơi ánh sáng, cho tôi tìm được chính tôi. Giấc mơ hy vọng, tôi đi tìm tôi giữa những sao đời, những khát khao cuộc đời. Hoa mai đầu xanh nít duy lại, đẹp nhất phút giây mình đang có. Cuối con đường đó nơi anh sáng chiếu soi, tôi tìm được chính tôi. Tìm về bên Chúa con quên hết lắng lo cuộc đời, muộn phiền ưu tư sẽ tan biến. Qua nỗi đau phận người, tìm về bên Chúa cho qua đi năm tháng đời con bóng tối. Tìm về bên Chúa nơi hạnh phúc Chúa chan nụ cười, khi bàn tay Chúa bao hơi ấm, Chúa luôn gọi mời về cùng Ngài thôi nơi ánh sáng, cho tôi tìm được chính tôi.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.